Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 551. Pháp Sư. Chuyển ngữ Cự Lan. Biên tập Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian ngày 30 tháng 12 năm 2001. Địa điểm Tịnh Tông Học Viện Úc Châu. Các vị đồng học mời xem 10 hạng của Thiện Dũng Mãnh Bồ Tát, bài thứ 6. Hoặc hữu năng liễu Phật âm thanh, phổ biến thập phương chư quốc độ, tùy chư chúng sanh sở ứng giải, vì xuất ngôn âm vô chướng ngại. Bài kệ này là liễu Phật âm thanh. Bình thường chúng tôi ở trong nhiều buổi giảng thường hay nói Phật dĩ nhất âm nhi thuyết pháp, chúng sanh tùy loại các đắc giải. Âm thanh của Phật hoàn toàn là sự lưu lộ của tánh đức, cho nên âm thanh không có chướng ngại. Pháp giới vô chướng ngại, duy nhất xứng tánh. Tánh khắp pháp giới, tánh dung pháp giới, cho nên xứng tánh thì tự tại. Trái ngược lại với tánh đức thì đâu đâu cũng chướng ngại. Đó gọi là xúc xứ thành chướng. Xúc là tiếp xúc, chỉ cần tiếp xúc chính là chướng ngại. Đặc biệt là ở lục đạo phàm phu, kinh văn trong kệ tụng, quý vị nhìn thấy hoặc hữu tán tụng của Bồ Tát, mặc dù là quán sát mười phương, bao dung vạn vật, nhưng thấy được Phật thân, thấy được hình tướng của Phật, thấy được âm thanh của Phật, ánh sáng mà đằng sau nói. Chúng ta thường nói chung, dù sao cũng phải có duyên. Không phải là điều mỗi chúng sanh đều có thể thấy được. Đó gọi là Phật không độ chúng sanh vô duyên. Không phải Phật vô duyên với chúng sanh, mà là chúng sanh vô duyên với Phật. Lỗi lầm ở bên phía chúng sanh, chứ chẳng liên quan đến bên Phật. Chỗ này dù sao cũng phải nói là cảm ứng. Chúng sanh có cảm, Phật bèn có ứng. Câu nói này của Đức Thế Tôn, chúng ta quan sát kỹ lưỡng, vẫn là một câu nói phương tiện. Làm sao biết là lời phương tiện? Tánh đức vốn dĩ trọn khắp hư không pháp giới, đâu có ứng với không ứng. Cũng giống như chúng ta bây giờ bật xem TV vô tuyến vậy, TV của chúng ta đặt ở đây, bật kênh lên thì hình ảnh hiện tiện. Chúng ta nếu hỏi, ta không bật mở kênh thì hình ảnh này có hiện tiện hay không? Có. Không có duyên, bạn không nghe thấy. Duyên này là máy móc, đồ điện làm duyên cho chúng ta. Cho nên thể tánh, hình tướng, thanh quang, âm thanh của Phật giống hệt như sự lan truyền của điện vậy, không lúc nào, không nơi nào mà không có. Thân thể của chúng ta thì giống như TV. Nếu TV dở chứng một chút thì không có gì hết. Công năng của nó có thể phá quy hoàn toàn. Hay nói cách khác, mười pháp giới y chánh trang nghiêm, thể tướng tác dụng, nó đáng ra có thể thu về xem, có thể thu về nghe được hết toàn bộ. Đó là điều bình thường. Hiện tại máy móc này có trục trặc, vẫn có thể dùng, nhưng có rất nhiều kênh nó không thu được. Có những kênh có thể thu được nhưng rất mờ, không rõ ràng. Thật sự có thể xem được rõ ràng thì chỉ có một kênh. Thân thể của chúng ta hiện tiền giống như là một cỗ máy bị hỏng hóc vậy. Phật Bồ Tát xuất hiện tại thế gian này không có gì khác là giúp đỡ chúng ta điều chỉnh, giúp đỡ chúng ta sửa chữa, hy vọng cỗ máy này khôi phục công năng viên mãn của nó. Công năng này là của nó vốn có. Không phải là từ bên ngoài đến. Cho nên nói hoặc hữu năng liễu Phật âm thanh. Chúng ta biết những người nào năng liễu phá thân Bồ Tát, phá vô minh, họ không có vấn đề, họ năng liễu. Quyền tiểu nhị thừa năng liễu mà không đủ triệt để được, giống như họ còn có một chút trục trặc, trục trặc không lớn, có thể tu, nhưng âm thanh với hình tướng có một chút mờ nét. Còn lục đạo phàm phu, thì chướng ngại nghiêm trọng. Chỉ có thể thu được một hai kinh, hai ba tầng ở trên sắc giới thiên, dục giới thiên, chắc có thể thu được hai ba kênh. Đao lợi tứ dương trở xuống, chúng ta chỉ có thể thu một kênh. Chỉ có duyên phận đặc biệt, thỉnh thoảng cảm ứng được. Thì như chúng ta có khi nghe được âm thanh niệm Phật, không phải là chúng ta niệm, người cư trú ở phụ cận với nơi mà chúng ta đang ở, có khoảng cách ngăn cách tương đối với chúng ta, họ niệm Phật ở bên đó, chúng ta bên này không thể nào nghe được. Chứ huống gì những hàng xóm phụ cận này không niệm Phật, tại sao chúng ta nghe được âm thanh niệm Phật mà còn nghe được rất rõ ràng? Thanh âm lại hay tuyệt, rất dễ nghe. Nó đến từ đâu? Đó là cảm ứng. Có người ngửi được hương, quả thật là hương lạ, trước giờ chưa ngửi thấy qua. Cũng có người ngửi thấy đàn hương rất thơm, hoặc giả có người ngửi thấy hoa hương. Cũng có thiểu số người thấy sắc, thấy ánh sáng. Những điều đó đều là cảm ứng. Cho nên hoặc hữu không phải là có toàn bộ. Phổ biến thập phương chư quốc độ, chúng ta biết thiện dũng mãnh Bồ Tát là học trò tán Phật, học sinh ở mọi trình độ giai tầng khác nhau. Từ Bồ Tát duyên giác thanh văn đến lục đạo phàm phu, dù sao cũng phải có thiện căn phước đức nhân duyên tương đối, họ mới có thể nghe thấy. Những đệ tử Phật có đủ thiện căn phước đức nhân duyên này, phổ biến thập phương chư quốc độ. Lời ấy là từ nước đôi. Năng lực ứng hóa của chư Phật Như Lai là phổ biến thập phương chư quốc độ. Âm thanh phổ, chúng ta ngày nay khởi tâm động niệm, trong miệng chưa phát ra âm thanh, nhưng ý niệm có. Âm thanh là chuyện như thế nào? Bây giờ mọi người đều hiểu được, do rung động mà phát. Trong lòng chúng ta khởi một ý nghĩ, nó vẫn là rung động. Mặc dù rất yếu ớt, rung động này cũng trọn khắp hư không pháp giới. Nếu không trọn khắp hư không pháp giới, làm sao có thể khởi tác dụng cảm ứng đạo giao với chư Phật? Ý nghĩ này mới khởi, thì chư Phật Bồ Tát, thế giới phương khác biết. Ý nghĩ mới động là biết rồi. Có vẻ thân thể của chúng ta, bất cứ vị trí, bộ phận nào, có trạng huống gì, trong lòng chúng ta lập tức biết ngay, biết nó ở đâu. Thí như con muỗi đốt chúng ta, con kiến cắn chúng ta. Kiến cắn một cái thì chúng ta lập tức biết ngay nó ở vị trí nào trên người. Phần trước chúng ta đọc qua không ít pháp thân của Phật khắp hư không pháp giới, trí thân của Phật cũng khắp hư không pháp giới, sát thân của Phật vẫn là khắp hư không pháp giới. Chúng ta không rời khỏi thân Phật. Không những tất cả chúng sanh hữu tình không rời khỏi thân Phật, mà núi sông đất đai cây cối hoa cỏ cũng chưa bao giờ rời khỏi thân Phật. Ai biết? Phật biết chuyện này. Người giác ngộ biết. Chúng ta hiện tại là nghe Phật thuyết pháp, mặc dù không phải là cảnh giới thân chứng, nhưng chúng ta cũng có thể thấy rõ. Chúng ta là do nghe Phật nói, chúng ta tin tưởng Phật, không hề vọng ngữ. Điều Phật đã nói chắc chắn là chân thật. Chúng ta tin tưởng được. Rất nhiều thế giới, thế giới Sa Bà chúng ta cũng không ngoại lệ, dùng âm thanh làm giáo thể. Trong hội Lăng Nghiêm, Văn Thù Bồ Tát vì chúng ta lựa chọn viên thông. Viên là viên mãn, thông là thông đạt. Viên mãn thông đạt nẻo thành Phật là đường lối nào? Bồ Tát vì chúng ta lựa chọn, đó là âm thanh. Thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn. Cho nên chư Phật Bồ Tát đến thế gian của chúng ta để thị hiện đều là dùng âm thanh giảng kinh thuyết pháp. Tịnh Tông chúng ta tu hành chấp trì danh hiệu, âm thanh làm Phật sự. Chúng ta đã đọc qua trong chú sớ của cổ Đại Đức, niệm Phật Đại Thanh kiến Đại Phật, tiểu thanh kiến tiểu Phật. Đó là điều Tổ sư Đại Đức đã nói. Hậu nhân chúng ta tập khí phiền não rất nặng, không thể nào thể hội lời dạy của Phật Bồ Tát. Ta hễ dở kinh quyển ra, nghĩ đến khai kinh kệ, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Câu này khó lắm, rất khó, rất khó. Đại đa số đồng học, chúng ta cẩn thận mà quan sát, thường hay xuyên tạc nghĩa chân thật của Như Lai, hiểu sai nghĩa chân thật của Như Lai, đem ý kiến của mình xem như là nghĩa chân thật của Như Lai. Họ làm sao có thành tựu được? Khó ở chỗ này. Đó là hiểu lầm rất lớn. Cũng là điều cổ Đại Đức đã nói, nhưng chúng ta làm lơ là vọng văn sanh nghĩa, tam thị Phật oán. Chư Phật ba đời đều chịu oan uổng, bạn hiểu sai mất ý Ngài rồi. Trong Phật Pháp, chúng ta nhìn thấy trong Đại Thừa Giáo rất nhiều Phật Pháp là bình đẳng Pháp. Mặc dù nó cũng nói giai cấp, nó nói quả vị Bồ Tát, thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Mặc dù có giai cấp, nhưng nó là bình đẳng. Nó là bao dung. Bồ Tát sư tín vị, Trong pháp môn mà Ngài đã tu học, bao quát sự tu học của Đẳng Giác Bồ Tát, không thể nghĩ bàn. Trong pháp môn của Đẳng Giác Bồ Tát vẫn không xả điều sơ tín vị Bồ Tát đã tu như cũ. Lời ấy nói ra làm sao? Chúng ta nêu ví dụ rõ rệt mà nói. Phàm phu mới vào cửa Phật thì Phật truyền thụ cho họ tam quy ngũ giới. Tu hành đến Pháp Vân Địa Bồ Tát rồi, đến Đẳng Giác Bồ Tát rồi, họ vẫn cần giữ tam quy ngũ giới không? Vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt. Bạn từ chỗ này thì có thể nhìn thấy phá pháp viên dung. Chúng ta phần trước nói thập địa, thập ba la mật. Mỗi một địa, mặc dù là có một trọng tâm, sơ địa tu bố thí, nhị địa tu trì giới, nhưng từng địa đều viên nhiếp thập ba la mật. Đó là Phật Pháp. Sơ địa Bồ Tát tu bố thí, trong bố thí có trì giới, có nhẫn nhục, có tinh tấn, có thiền định, có bát nhã, có phương tiện nguyện lực trí, không thiếu một điều nào hết. Đó gọi là bố thí ba la mật. Nếu thiếu đi một dạng, bố thí ba la mật của họ bèn không viên mãn. Nhị địa Bồ Tát tu trì giới ba la mật, trong trì giới có bố thí. Có nhẫn nhục tinh tấn cho đến phương tiện nguyện lực trí ở cuối. Chúng ta minh bạch đạo lý này, đó là Phật Pháp khác với thế gian Pháp. Nhất tất nhất thiết, nhất thiết tất nhất. Huống gì đây là viên giáo đại thừa. Phải đem thanh tịnh, bình đẳng thực hành mới được. Chúng ta hiện tại rắc rối nằm ở đâu? Học là một đằng, nói là một ngã, mà làm lại là một nẻo. Đó gọi là tán học. Họ không thể hợp nhất. Đó không phải là ba trong một hay ba, tán trong buồn lời, tán trong tán loạn. Người ta học tam học, chúng ta là học tán học, không khác mấy, về âm không khác mấy. Cho nên bạn sẽ không có thành tựu. Bạn học Phật Pháp thế này, nhiều lắm chúc mừng bạn là danh tự vị trung mà Thiên Thai Đại Sư đã nói. Danh tự vị hữu danh vô thực. Tự tư tự lợi, cống cao ngã mạn. Luôn luôn hiển tiền mà không thể nào giác sát. Chính mình không biết, bạn mới biết rằng tập khí thói xấu của mình nặng biết bao nhiêu. chân tướng sự lý trong thế xuất thế gian pháp là không biết một chút gì. Mỗi ngày dở kim quyển ra để đọc tụng, giống như đứa trẻ 3 tuổi hát ca vậy, hát nó một lần rồi không biết ý nghĩa gì cả. Chúng ta hiện giờ không ít người học Phật có tật xấu này, không xem Phật Pháp nhưng là một chuyện. Trước đây Lý Lão Sư thường nói là học Phật chỗ nào, nói không dễ nghe một chút là tiêu khiển Phật Pháp. Tội lỗi này rất nặng. Bạn vẫn cho rằng chính mình tu tích công đức, vẫn cho rằng chính bạn có phước báo. Sai rồi. Sự tu học Phật Pháp có một chút công phu không? Nhìn từ đâu? Nhìn từ trong đời sống của bạn. Nhìn từ bạn xử sự đãi người tiếp vật. Xem bạn có đem tật xấu của chính mình uống nắng lại không? Ngay trong đời sống thường ngày, rửa chén đũa có rửa sạch không? Sau khi rửa xong có xếp nó cho ngay ngắn không? Tu hành ở những chỗ này, ăn cơm xong rồi bàn có lau sạch sẽ hay không? Bàn ghế có xếp ngăn nắp hay không? Việc nhỏ. Hôm qua rửa tay, tôi nhìn thấy rửa xong thì đi. Những giọt nước đọng bên cạnh bồn rửa tay dương giải lung tung, đều không biết lau cho nó sạch. Trên vòi nước dính xà phòng mà không biết lau cho nó sạch. Đó đều là học Phật. Học Phật học ở chỗ này. Trong phòng tắm, trong chậu rửa mặt, nếu các vị nhìn kỹ tôi, sau khi tôi rửa ráy xong, chậu của tôi phải rửa rất sạch. Chuyện thuận tay mà. Vòi nước làm bằng kim loại, sau khi tôi dùng xong, tôi lấy khăn tay lau nó, chuyện thuận tay. Vĩnh viễn nó sáng sạch thì nó không dễ bị hư đâu. Tùy lúc dùng bạn không lau nó, đặc biệt là nước xà phòng, nó dễ sanh khởi tác dụng hóa học. Thọ mạng bị rút ngắn lại. Thọ mạng của nó ngắn đi, ảnh hưởng đến thọ mạng của chính chúng ta cũng bị ngắn đi. Hồi sáng Sư Thắng có bổ một quả dưa hấu, tôi bèn bảo ông học Phật là học từ trong bổ dưa hấu này. Điều gì cũng phải học, phải bổ cho ngay ngắn, không thể bổ bừa bãi lung tung. Một khối lớn, một khối nhỏ, sau khi đem ra không ra hình dáng gì, thứ này có thể mời khách sao? Nếu bạn cứ vào trong một nhà ăn để dùng cơm, nhà ăn bày mâm trái cây như thế này, khách có thể hài lòng hay sao? Cho nên đến nhiều quán ăn bên ngoài để ăn cơm, nhìn xem mà học hỏi. Về điểm này, trước đây hàng quán trưởng đã làm như thế đấy. Thường hay dẫn mọi người ra quán ăn dùng cơm, khi dùng cơm nói với mọi người: các vị học tập, các vị nhìn xem món của người ta màu sắc thế nào, cách nấu thế nào. Bạn xem mâm kia dọn ra sạch sẽ ngay ngắn, bạn cho rằng học Phật học ở đâu? Ở trong Phật đường. Sai rồi, trong Phật đường không học được gì đâu. Phật pháp chính là đời sống, Phật pháp chính là làm người. Ba vị pháp sư chúng tôi sống trên núi, họ có phân công. Tôi nghe được, tôi nói việc phân công của quý vị phải luôn thay đổi. Vì sao? Bất cứ chuyện gì ta đều phải học, ta đều phải biết. Không thể nói ba người phân công ba việc, diễn diễn là một kiểu này, sau khi người kia đi rồi, người nấu ăn đi rồi, không có cơm ăn hết sao? Người tưới nước đi rồi, không có ai tưới nước ư? Thì thành ra gì đây? Quá khứ lão hòa thượng hay chỉ dạy chúng tôi, người xuất gia phải có ba con dao. Ba con dao này là gì? Thứ nhất là dao cạo đầu, bạn phải biết cạo đầu. Thứ hai là dao cắt, bạn phải biết cắt giá. Trước đây y phục của người xuất gia tự mình làm, ai làm thay bạn chứ? Thời xưa không có cửa hiệu tăng phục. Thứ ba là dao làm món. Bạn phải biết nấu ăn, bạn phải biết làm món. Giáo dục đời sống. Xử sự đãi người tiếp vật, mình phải khiêm hư, phải tôn trọng người khác. Mọi nơi phải hành phương tiện. Phật gia thường nói: từ bi di bổn, phương tiện di môn. Mọi người học tập ở trong buổi học này, ta không lên lớp, ta cũng chiếm chỗ ngồi, không để người khác ngồi, thì thành ra gì đây? Là phương tiện chỗ nào? Có người hỏi ta: tứ chúng đồng tu chúng ta ở một chỗ, có phải là người xuất gia lớn nhất không? Không sai. Thời xưa là như vậy, trình tự sắp xếp. Là chúng tỳ kheo xếp trước, chúng tỳ kheo ni xếp ở đằng sau, chúng ưu bà tắc lại xếp ở đằng sau nữa, ưu bà di xếp cuối cùng. Quy củ này thời nay chúng ta còn phải tuân thủ hay không? Phải tuân thủ. Vì sao? Vì đó là hình tượng của Phật Pháp. Nhưng người xuất gia chúng ta phải sanh lòng tàm quý. Vì sao? Đạo tâm của chúng ta, tu hành tu trì của chúng ta thua xa chẳng bằng người tại gia. Nếu bạn không tin, bạn cứ quan sát cho kỹ lưỡng. Chỉ cần bạn lưu ý, bạn nhìn thấy niệm Phật giảng sanh là những người nào? Nữ chúng tại gia chiếm ngôi thứ nhất, nhiều nhất. Lúc ra đi tướng lành hy hữu. Thứ hai là nam chúng tại gia. Người xuất gia niệm Phật giảng sanh rất ít. Quỷ thần cũng nói với chúng ta, người xuất gia chết rồi đi về đâu? Quá nữa đều là đi vào nẻo ngạ quỷ, vào nẻo súc sanh. Cho nên hiện nay quỷ thần cũng không thèm đếm xỉa người xuất gia. Người xuất gia chẳng bằng người tại gia. Bản thân chúng ta phải chăm chỉ mà phản tỉnh. Chúng ta được người khác tôn trọng, đem hưởng tận hết một chút phước báo này, tự mình không biết khiêm hư. Người tại gia chăm sóc người xuất gia, bỏ tiền bỏ sức xây đạo tràng để các vị an tâm lo đạo. Các vị đang lo là lo đạo gì? Lo là đạo súc sanh, lo là đạo ngạ quỷ, lo là đạo địa ngục, cũng là đạo. Súc sanh đạo ngu si, ngạ quỷ đạo sang tham, địa ngục đạo sân khỏe. Trong lòng chúng ta không đem tham sân si buông xuống, niệm niệm còn tăng trưởng, chúng ta là đang lo ba đường ác. Người xuất gia không biết tu phước, không biết tiết phước. Người tại gia hiểu biết. Người tại gia đời sống khó khổ, chi dùng tiết kiệm. Tiết kiệm một chút tiền cúng dường tam bảo. Người xuất gia không làm kinh doanh những sự nghiệp sản xuất này. Tiền tài đến quá dễ dàng. Có vẻ là ta nên phải hưởng thụ đây. Không sai, là nên hưởng thụ. Quả báo tương lai là khoác lông đổi cặp sừng. Người ta là kiếm tiền để sinh hoạt, chúng ta là gánh nợ sinh hoạt. Bạn có hiểu không? Lời cổ đại đức nói không sai. Đời nay không liễu đạo, khoác lông đổi cặp sừng. Chúng ta có lòng cảnh giác này không? Không biết tiết phước, không biết dùng phước, không biết tôn trọng tất cả chúng sanh. huống chi là người không biết hành phương tiện, ngu si. Ngu si chính là súc sanh đạo. Nếu tăng ác nghiệp thêm nữa thì bạn không đi sang nẻo địa ngục sao? Hôm qua có đồng tu hỏi tôi niệm Phật thế nào? Những lời này khi giảng kinh tôi nói qua rất nhiều lần. Tại sao Phật Pháp phân nhiều tông đến thế, tông lại phân nhiều phải đến thế? Vì sao? Trong Phật Pháp nói là hằng thuận chúng sanh. Căn tánh của chúng sanh khác nhau, sở thích không giống nhau, một pháp môn không thể phổ độ chúng sanh. Chính ngay cả pháp môn niệm Phật, nếu bạn không hiểu phương tiện cũng không thể phổ độ chúng sanh. Cho nên một tự viện lớn có rất nhiều giảng đường. Hòa thượng thủ tòa, phân tòa giảng kinh, giống như một trường học, nó có rất nhiều phòng dạy. Phòng dạy này giảng Hoa Nghiêm, phòng dạy kia giảng Pháp Hoa. Phòng dạy nọ giảng Bát Nhã. Bạn hoan hỷ tu pháp môn nào thì bạn vào giảng đường này. Đó gọi là khai môn phương tiện. Nó không phải là một môn. Một môn có, đạo tràng có quy mô nhỏ hơn, chỉ mở một môn. Pháp sư Viên Anh, quá khứ giảng đường của Ngài là Viên Minh giảng đường, chỉ có một môn Kinh Lăng Nghiêm. Lão nhân gia Ngài cả đời tu học Lăng Nghiêm, giáo tông Lăng Nghiêm, hành tại Di Đà. Ngài niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ngài đã mở là học viện Lăng Nghiêm chuyên tông. Bạn học Kinh Lăng Nghiêm thì bạn vào giảng đường của Ngài. Bạn học những thứ khác thì bạn đi đến đạo tràng khác. Tịnh độ tông chúng ta thuở đầu Đại sư Tuệ Diễn ở Lư Sơn xây dựng niệm Phật đường, 123 người chuyên học Kinh Vô Lượng Thọ. Khi ấy Kinh Di Đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật đều chưa phiên dịch ra. Kinh điển được phiên dịch sớm nhất của Tịnh Độ Tông là Kinh Vô Lượng Thọ. Nương một bộ kinh là Kinh Vô Lượng Thọ tu hành. Một bộ kinh, một pháp môn, pháp môn thâm nhập. 123 người, mỗi người đều thành tựu, không thể nghĩ bàn. Bạn học pháp môn khác thì đi sang chỗ khác. Cho nên tự viện đạo tràng nhiều, giống như trường học chuyên khoa mà chúng ta ngày nay đã nói. Nó không phải là trường đại học. Tùng Lâm là trường đại học, mọi khoa ngành đều có. Tiểu đạo tràng đều là chuyên khoa. Nó có thành tựu, cho nên nó có học phong, nó có đạo khí. Niệm Phật đường ở Đông Lâm, học phong của nó chính là Kinh Vô Lượng Thọ. Đạo phong chính là một câu A-di-đà Phật. Câu A-di-đà Phật này cũng phải khế hợp với rất nhiều căn cơ khác nhau. Có người thích truy đảnh niệm Phật. Truy đảnh thì niệm rất mau, một câu tiếp một câu A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Niệm tiếp theo thì một câu truy một câu. Có người niệm rất chậm rất chậm. Một câu Phật hiệu phải niệm 1-2 phút. Pháp sư Sám Dân là vậy. Lão nhân gia ngài niệm rất chậm. Một niệm nhanh, một niệm chậm, hai người họ cùng một chỗ sanh phiền não. Làm sao có thể hợp được? Vậy phải làm sao? Phải xây hai đạo tràng, hai niệm Phật đường tách rời. Những người chí đồng đạo hợp, thích nhanh thì các vị tiến vào niệm Phật đường kia. Cho nên Tịnh Tông có rất nhiều đạo tràng. Phương pháp niệm Phật trong họ khác nhau. Cứ đi cho nhiều, đạo tràng nào cảm thấy rất thích hợp khẩu vị của mình thì bạn đi đến đó để tu, bạn sẽ có thành tựu. Cùng là pháp môn niệm Phật như nhau đều không được. Cùng là nương Kinh Vô Lượng Thọ như nhau, nhưng chú giải Kinh Vô Lượng Thọ của cổ đại đức khác nhau. Tôi quá khứ giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, tôi nương chú giải của Thiện Đạo Đại Sư. Đài Nam có một vị Pháp Sư khai tâm, ông lại khuyên tôi rằng: Pháp Sư, ngài cần giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Tôi nói giảng qua rồi. Ông nói: cái ngài giảng kia không được. Tôi nói: là sao? Ông nói: ngài cần giảng chú giải của Trí Giả Đại Sư. Ông là Thiên Thai Cha, ông có chấp trước, ông có thành kiến. Ông không thích của Thiện Đạo Đại Sư, ông thích của Trí Giả Đại Sư. Tôi phải thích hợp với khẩu vị của ông, bèn đem chú giải của Trí Giả Đại Sư giảng cho ông nói một lần. Ông hoan hỷ. Chúng sanh không dễ độ đâu. Cho nên niệm Phật có niệm nhanh, có niệm chậm, có niệm to tiếng, có niệm nhỏ tiếng. Hôm qua tôi còn nghe nói có người bảo Tổ sư Đại Đức đều không ra tiếng, không có tiếng. Tôi không biết vị Tổ sư Đại Đức nào. Không có cách nói này. Không ra tiếng có lẽ là tuổi tác đã lớn, niệm chẳng động rồi. Không phải nguyên nhân nào khác. Đâu có lẽ không ra tiếng. Niệm Phật chúng ta học được ở trong 53 lần tham học của Kinh Hoa Nghiêm. Các tường dân tỳ kheo truyền thụ. Lão nhân gia ngài là tự tu hành như vậy. Ban Chu Tam Muội kinh hành chúng ta thông thường nói là nhiễu Phật, lấy đó làm chủ. Nhiễu Phật chắc chắn phải ra tiếng. Bao giờ có thể không ra tiếng? Lúc chỉ tỉnh có thể không ra tiếng. Chính là bạn niệm mệt rồi, bạn phải nghỉ ngơi một lát. Bạn đã tọa ở bên cạnh. Khi đã tọa nghe người khác niệm Phật, trong lòng niệm theo, trong miệng không ra tiếng, nghỉ ngơi, đó là cực chẳng đã. Một loại khác, bạn muốn hoạt động nhiều thì lại lạy Phật. Lạy Phật là vận động rất tốt, lạy Phật không ra tiếng, trong lòng mặc niệm Phật hiệu. Cho nên niệm Phật là đi đứng nằm ngồi đều không gián đoạn. Pháp môn này thù thắng lắm. Học Phật, bất luận tại gia hay xuất gia, nhất định phải giống hệt theo Phật Bồ Tát, luôn luôn phương tiện với người. Ta cho người khác phương tiện, người khác cho ta phương tiện. Ta hạn chế người khác mọi nơi, chính ta đang ở trên nẻo Bồ Đề, chắc chắn bị người khác hạn chế mọi thời mọi khắc. Vì sao? Nhân quả báo ứng. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Tạo nhân như thế nào thì nhất định thọ quả báo như thế này. Câu thứ ba nói hay lắm. Tùy chư chúng sanh sở ứng giải. Đó chính là đại khai môn phương tiện. Chúng ta thường nói là tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác. Đó chính là phương tiện môn. Thường hay nghĩ vì người khác, đừng nghĩ vì mình. Nơi chúng ta đang ở sẽ có rất nhiều người nghĩ thay ta. Ta chỉ lo mình, không lo người khác. Quả báo tương lai thọ không tốt. Cho nên học Phật ở ngay trong đời sống thường ngày, bạn học Phật có thành tựu không, có thành tích không, đều ở ngay trong đời sống thường ngày của bạn, đặc biệt ở xử sự đãi người tiếp vật. Bạn nhìn xem bạn có cải thiện hay không. Bài kệ thứ 6: hoặc hữu năng liễu Phật âm thanh, phổ biến thập phương chư quốc độ, tùy chư chúng sanh sở ứng giải, vì xuất ngôn âm vô chướng ngại. Bài này ở phần trước nói với các vị rất nhiều. Những lời ấy không thể không nói. Không nói thật sự ta niệm kinh uổng, đọc uổng, cũng học uổng luôn. Sở học vô dụng. Chúng ta học nó để làm gì? Người học Phật ác nên thường ghi nhớ, thường nhắc nhở chính mình. Từ khởi tâm động niệm, lập tức phải năng nhận thấy được ngay rằng ý nghĩ của ta đây, nếu Phật nhìn thấy có tán đồng hay không? Phật có ý nghĩ này không? Phật không có thì chúng ta vội buông nó xuống mau. Chúng ta nói chuyện với người khác, nghĩ xem thái độ lời chúng ta nói, ngữ khí có giống Phật không? Hành vi một ngày của ta có giống Phật không? luôn luôn nghĩ được Phật có phải cách làm như vậy không? Thì bạn học Phật sẽ tiến bộ rất nhanh. Tiêu chuẩn giống hay không giống đều ở trong kinh luận. Kinh luận là Phật tâm, là ngôn ngữ của Phật. Giới luật là hành vi của Phật. Bạn nhìn xem Phật đối với người khiêm hư biết bao, cung kính biết bao, đâu có vẻ làm giá chứ. Không có. Hòa ái dễ thương, bình dị gần người. Trên đối với rất nhiều quốc vương đại thần, dưới đối với con buôn đi lính, thậm chí là ăn xin, Phật đối đãi bằng tâm bình đẳng. Sự tôn trọng bình đẳng, sự kính yêu bình đẳng, sự chỉ dạy bình đẳng. Tự lấy mình làm phép, làm tấm gương ra cho mọi người thấy. Để chúng ta học tập theo Ngài, chúng ta phát tâm học Phật, xuất gia rồi rốt cuộc là học những điều gì? Có chăm chỉ mà phản tỉnh qua chưa? Kiểm điểm qua chưa? Học những điều gì? Có thành tích gì? Nếu đạo nghiệp của chúng ta không có tiến bộ, thì tiền đồ đáng sợ lắm. Bản thân ta không thể thành tựu, ta có thể giúp đỡ người khác thành tựu thì vẫn có công đức thật. Đạo nghiệp chính ta quá nặng, ta đem cơ hội của ta nhường cho người khác là làm một việc tốt lớn lắm. Người kia nếu thành công thì bạn hưởng phước rồi. Điều kiêng kỵ nhất là chứa ngại cơ duyên tu học của người khác, mình lại không chịu làm, chắc chắn đọa địa ngục. Tội này nặng lắm. Chúng tôi đọc tí kinh văn này cảm xúc rất sâu. Chúng ta nên học thế nào? Chính mình dù sao cũng phải biết. Trên quả địa Như Lai, tùy chư chúng sanh sở ứng giải, đó chính là Phật dĩ nhất âm nhi thuyết pháp, chúng sanh tùy loại các đắc giải. Ác cần kiến tánh mới có thể làm được. Chưa kiến tánh thì không thể dung thông với mọi pháp. Đó là điều không làm được. không làm được, chúng ta có thể làm tương tự thế nào? Dù sao cũng phải học. Học từ bi của Phật, học phương tiện của Phật, học Phật xả mình vì người. Ta ngồi ở tòa vị này, tòa vị này khoảng cách rất gần lão sư. Có người mới học, họ muốn ngồi bên chỗ ấy, chúng ta hoan hỷ nhường cho họ, đừng vội mời bạn ngồi. Chúng ta có thể ngồi ra sau. Tại sao? Chúng ta nghe rất lâu rồi, chúng ta nhất định phải dẫn dắt vào cho người mới học. Đừng để họ mới nhìn đã thối tâm ở đó, vậy thì tội lỗi của chúng ta nặng lắm. Bồ Tát sở tại chi xứ, lệnh nhất thiết chúng sanh sanh hoan hỷ tâm. Câu nói này Phật ở trong Kinh Luận Đại Thừa đã nói bao nhiêu lần rồi. Nếu chúng ta khiến tất cả chúng sanh sanh phiền não, hà không phải hoàn toàn làm trái ngược lại với lời Phật dạy hay sao? Người này chán ghét ta, ta nhìn thấy họ vội tránh né mau. Vì sao? Để họ sanh lòng hoan hỷ. Đó là Phật Bồ Tát. Họ thích ta, ta có thể thân cận họ, họ chán ghét ta, ta vội rời xa mau, tuyệt không để họ sanh phiền não. Chúng ta phải học ở những chỗ này. Đối người, đối sự, đối vật, thường hay có lòng tôn trọng. Câu cuối cùng là nói cảm ứng không có chướng ngại, vì xuất ngôn âm vô chướng ngại. Ở trong sự học tập hiện tiền của chúng ta, đáp vẫn vô ngại. Có người đề xuất vấn đề thỉnh giáo với bạn, bạn đều có thể giải đáp. Bạn giải đáp đều sẽ không sai lầm. Vậy cách học phải thế nào? Phải thực hành lời Phật Đà dạy, bạn mới có thể làm được. Nếu bạn nghe rất nhiều, học rất nhiều, bạn cũng không làm được. Sự giải đáp của bạn có khả năng có sai lầm. Phải làm được, phải thực hành. Lại xem bài sau đây. Hoặc kiến Như Lai chủng chủng quang, chủng chủng chiếu diệu biến thế gian, hoặc hữu ư Phật quang minh trung, phục kiến chư Phật hiện thần thông. Bài kệ thứ bảy là tán tụng kiến Phật quang minh. Câu thứ nhất là đa chủng. Quang minh của Phật không chỉ là một loại, mà vô lượng vô biên. Tại sao? Vì xứng tánh. Tánh đức không có ranh giới. sâu rộng vô tận. Cho nên quang minh của Ngài cũng không có số lượng. Quang chiếu của Ngài chắc chắn là khắp hư không pháp giới. Vì sao hư không pháp giới là do tự tánh biến hiện? Quang minh của tự tánh, ánh sáng này có thể có tướng có dụng, thấy đều khắp hư không pháp giới, chủng chủng chiếu diệu biến thế gian. Hai chữ chủng chủng này hàm nghĩa rất sâu. Thuyết minh biến chiếu. Câu sau, hoặc hữu ư Phật quang minh trung, không phải là điều mỗi người đều có thể thấy được. Hoặc hữu, chúng ta thông thường nói chung lại một câu là hữu duyên. Cách nói này cũng không sai. Hữu duyên là gì? Có đủ một số điều kiện nào đó là bạn thấy được Phật. Có người thấy Phật ở trong định, có người gặp Phật ở trong mộng. Người gặp Phật trong mộng rất nhiều. Điều này có hai nhân duyên. Một loại là công phu tu hành hiển tiền. Đại Thế Chí Bồ Tát ở trong Hội Lăng Nghiêm đã nói: ức Phật niệm Phật, hiển tiền đương lai, tất định kiến Phật. Bạn thường hay niệm Phật, thường hay tưởng Phật. Nhất thiết phá tòng tâm tưởng sanh. Thường hay tưởng Phật thì Phật sẽ thị hiện ở trong mộng. Nếu điều bạn thường hay nghĩ là tham sân si mạng, là tổ người lợi mình, thì trong mộng bạn sẽ gặp yêu ma quỷ quái. Nhất thiết pháp tòng tâm tưởng sanh. Đó là một nhân tố. Một nhân tố khác là thiện căn bạn đã tu tích trong đời quá khứ. Một đời này mặc dù không có tu hành, thậm chí là cũng không hề muốn học Phật, mộng thấy Phật, gặp được Phật là thiện căn trong đời quá khứ. Lúc này duyên thành thục, bạn gặp được. Gặp được rồi tăng trưởng tín tâm, tăng trưởng thiện căn, phục kiến chư Phật hiện thần thông. Đó là duyên phận với Phật sâu lắm. Thiện căn, phước đức, nhân duyên trong đời quá khứ sâu dày. Vì sao đời này còn rơi vào nông nổi thế này? Về điểm này chúng ta không thể không biết, không thể không nhìn rõ, là khi sắp mạng chung, một ý niệm sai rồi, không ra khỏi tam giới lục đạo, lại chịu luân hồi nữa. Cho nên về điểm này, người học Phật không thể không cẩn thận, phải tu dưỡng ngay trong đời sống thường ngày, ở trong xử sự đãi người tiếp vật, không thể có một ý niệm sai, không thể có một chuyện làm sai. Trên nẻo Bồ Tát mới không có chướng ngại. Lời ấy nói lên thì dễ, làm thì mới khó, là khó thật. Khó ở đâu? Khó ở tập khí của chúng ta quá nặng, hoàn toàn không có năng lực khống chế. Đó là phàm phu, đó là phàm phu tiêu chuẩn. Anh hùng hào kiệt không phải gì khác, có dũng khí, có nghị lực, có thể khắc phục được tập khí phiền não của mình. Người này không phải là người bình thường. Người thế gian chúng ta xưng họ là anh hùng hào kiệt. Người như vậy trong một đời này chắc chắn sẽ có thành tựu. Thế hoặc là trong mộng, hoặc là trong định, hoặc giả là hiện hành. Có loại người này, không nhất định họ nhìn thấy tướng Phật, Phật hiện tướng trong cơ duyên nào. Hiện thần thông, là Phật đến giúp đỡ bạn, giúp đỡ bạn giác ngộ, giúp đỡ bạn quay đầu. Có lẽ bạn sẽ hỏi, nghiệp chướng của tôi rất nặng, tại sao Phật hiện tại không hiện thân cho tôi nhìn thấy? Vì sao Ngài không đến giúp đỡ tôi? Nói thực tại, Phật hiện giờ hiện thân cho bạn, bạn cũng không quay đầu nổi. Phật không lo giúp bạn được. Khi thật sự có thể giúp được, Phật sẽ hiện thân. Không thể chấp nhận. Nói là rất muốn Phật đến giúp đỡ. Khi Phật đến giúp đỡ thật, bạn lại từ chối. Bạn không thích Ngài, bạn cảm thấy Ngài quá rầy rà, Ngài yêu cầu quá nhiều, quá khắt khe, ta chịu không nổi. Cho nên hiện thân của Phật có thời tiết nhân duyên. Chúng ta nếu muốn gặp Phật, ghi nhớ lời dạy của Đại Thế Chí Bồ Tát, ức Phật niệm Phật, đó là dạy chúng ta buông xuống hết thảy mọi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước đối với thế xuất thế gian. Tùy thuận lời Phật Đà dạy, thường thường niệm Phật, thường thường tưởng Phật, tưởng Phật gì? Tưởng tướng hảo quang minh của Phật, là tưởng quả đức của Phật. Tưởng những sự tu hành cần khổ của Phật trong kiếp quá khứ, là tưởng nhân hành của Phật. Nói cụ thể hơn một chút, chúng ta có thể khế nhập, có thể hạ thủ, như tam phước trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Phật hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng ra sau. Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Đại Thừa nói rất chi tiết, Bồ Tát có thể đem tâm hành hiếu thuận cha mẹ của mình mở rộng ra đến tận hư không biến pháp giới. Hiếu dưỡng quảng độ tất cả chúng sanh khổ nạn, thường hay nghĩ điều này, đừng nghĩ chuyện ta đúng người sai trong thế gian, đừng nghĩ đến ngũ dục lục trần, nghĩ đến những thứ ấy, bạn là đang tạo nghiệp luân hồi lục đạo. Bạn chuyển ý nghĩ lại, bạn nghĩ Phật Bồ Tát thuở xưa đã tu, đã hành suốt bao kiếp. Điều này hay, đó là nghiệp Bồ Tát. Thường luôn nghĩ, ý niệm chuyển biến rồi thì tự nhiên sẽ chẳng hay chẳng biết, biến thành hành vi luôn. Bạn thấy được tất cả chúng sanh thì tự nhiên sẽ khởi lòng cung kính. Nhìn thấy một cái kiến nhỏ, bạn cũng sẽ chắp tay niệm một câu A-di-đà Phật, kính chào với nó. Cúng dường với nó. Cung cung kính kính chắp tay niệm một câu A-di-đà Phật này cúng dường nó. Nó có thể được thọ dụng không? Nó được thọ dụng lớn bao nhiêu? Hoàn toàn xem thành tâm của bạn. Ấn Quang Đại Sư đã nói rằng bạn có một phần thành kính, nó được một phần lợi ích. Bạn có 10 phần thành kính, nó được 10 phần lợi ích. Lòng thành đến tột, vàng đá phải mở. Đá là tảng đá. Sanh công nói pháp, cục đá gật đầu, tảng đá cũng bị cảm động. Thì bạn xem người ta chân thành đến thế. Cây cối, hoa cỏ, tảng đá đều bị bạn làm cảm động. Chúng ta học Phật phải học ở những chỗ này. Mới có thể được thọ dụng chân thật. Thường hay đọc tụng. Thường hay tư duy. Sự tư duy này không phải dùng ý thức thứ sáu. Nếu bạn dùng ý thức thứ sáu thì suy nghĩ lung tung, thì bạn sẽ nghĩ sai mất ý của Phật. Sự tư duy này là chánh tư duy trong bát chánh đạo, không dễ hiểu lắm. Không dùng tâm ý thức, cũng tức là nói không phân biệt, không chấp trước, chắc chắn không có vọng tưởng. Chuyện này hoặc giả là đạo lý bày ở trước mặt chúng ta không thể lý giải. Trong lòng chúng ta có nghi vấn này, đừng đi cầu đáp án. Đó gọi là nghi tình. Tổ sư Đại Đức trong tông môn Giáo Hạ thường nói, tiểu nghi thì có tiểu ngộ, đại nghi thì có đại ngộ. Không thể cầu đáp án, hễ cầu đáp án thì sai rồi, thì chênh lệch rồi. Gọi là nghi tình. Bạn sẽ cảm thấy chư Phật Bồ Tát hiện thân, hiện thần thông để giúp đỡ bạn giác ngộ. Thần thông chính là thần thông biến hóa. Chúng ta lại xem bài sau đây. Hoặc hữu kiến Phật, hải dân quan. Tòng mao khổng xuất sắc xí nhiên, thị hiện giảng tích tu hành đạo, kim sanh thâm tín nhập Phật trị. Đây là bài tán thán kiến Phật mau quang. Phần trước là kiến Phật thân quang. Câu đầu tiên trong kinh văn, hoặc hữu kiến Phật hải dân quang, đó là lỗ chân lông tỏa sáng. Danh xưng của sáng là hải dân quang. Nhìn danh xét nghĩa, hải là hình dung ánh sáng lớn như biển, sâu giống như biển. Dân là biểu cho ánh sáng này tướng hữu tánh vô, sự hữu lý vô. Có thể thọ dụng nhưng không được chấp trước. Dân là biểu ý nghĩa này. Ý nghĩa này sâu rộng vô bờ. Tòng mao khổng xuất sắc xí nhiên, đó là nói quang là phóng từ chỗ nào. Quang này là từ lỗ chân lông tuôn ra. Đồng học học Hoa Nghiêm nhất định phải ghi nhớ. Trong một lỗ chân lông hiện vô lượng vô biên cõi đất di trần. Bạn sẽ hỏi, dân quang của Phật có ở trước mặt chúng ta không? Có. Trọn khắp pháp giới, ở đâu không có chứ? Quả thật có. Phàm phu chúng ta không nhận thấy được. Vậy bạn thử hỏi ở đâu? Nói cho các vị, cảnh giới sáu trần được sáu căn chúng ta tiếp xúc đến từng tí, không một điều gì không phải là hải dân quang chiếu của Phật. Mà là do chúng ta mê mất tự tánh, mê quá lâu rồi, trở nên là ngây đờ tê cứng. Học Phật, nhất là tu học Hoa Nghiêm, không thể không giác ngộ. Giác ngộ chính là khai ngộ. Nhất định phải năng thể hội. Vô lượng chúng sanh cõi đất Di trần tận hư không biến pháp giới, chính là pháp thân thanh tịnh của chư Phật Như Lai. Chính là thật báo trang nghiêm độ của chư Phật Như Lai. Chúng ta không rời khỏi thân độ của chư Phật Như Lai. Chúng ta không thấy Phật thân, chúng ta không biết Phật độ. Đó gọi là mê. Chúng ta ở trong mọi cảnh giới khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, đó gọi là điên đảo. Đức dụng của hải dân quan, chúng ta nói tác dụng của nó, thị hiện giảng tích tu hành đạo. Chư Phật Như Lai tu nhân chứng quả trong đời quá khứ, chúng ta có thấy được không? Thấy được rồi. Thấy được thiện hành của tất cả chúng sanh, hoan hỷ tán thán học tập. Ta nhất định sẽ nghĩ được rất nhanh rằng ta có hay không. Nếu ta mà không có thiện hành này, vội phát tâm mau. Nếu ta không có lực lượng này, ta làm không được. Làm không được không sao cả. Bạn có tâm, làm không được là duyên không đầy đủ. Nhân đầy đủ, duyên từ từ tu nữa. Phải đầy đủ thắng nhân trước, nhân địa thù thắng nhất. Nhân địa này chính là Đại Bồ Đề Tâm. Chúng ta ngày nay đem nó tổng kết làm 10 chữ: lòng chân thành có đầy đủ không? Đối đại tất cả chúng sanh, đối đại tất cả vạn sự vạn vật, một mực chân thành. Chư Phật Như Lai như vậy, Pháp Thân Bồ Tát như vậy, Ngài là tấm gương của chúng ta. Chúng ta có đầy đủ hay không? Có học tập cho chăm chỉ hay không? Chẳng sợ người khác lừa dối chúng ta. Tất cả chúng sanh đối với ta bằng giả dối, ta đối với họ bằng chân thành. Tất cả chúng sanh này đối với ta bằng giả dối là những người nào? Chúng ta không biết. Nói lời thật cho bạn nha, ấy là chư Phật Như Lai đấy. Chư Phật Như Lai cứ sao làm những chuyện này? Để kiểm tra ta, xem ta công phu có đủ không. cố ý đến dụ hoặc cám dỗ ta, xem ta còn động tâm hay không. Cho nên tất cả thuận cảnh hay nghịch cảnh là do Như Lai biến hiện. Mọi nghịch cảnh ác duyên cũng là do Như Lai biến hiện. Chúng ta nếu muốn thành tựu trí tuệ viên mãn, đức năng viên mãn, tướng hảo viên mãn thì tu ở đâu? Tu ngay ở chỗ này. Cho nên tận hư không biến pháp giới, thuận cảnh nghịch cảnh, thiện duyên ác duyên đều là cảnh giới thị hiện của Phật Bồ Tát đến giúp đỡ ta, đến chỉ dạy ta, đến thành tựu ta. Nếu chúng ta có thể hơi hơi thể hội được những chỗ này, thì lòng cảm ơn kia mới sanh ra được. Vì sao? Vì biết ơn đức rồi. Tri ân báo ân. Nghịch hạnh mà Phật Bồ Tát thị hiện, như Thắng Nhiệt Bà La Môn, Cam Lộ Quả Dương, trong 53 lần tham học, chúng ta phải phản tỉnh. Những ác hạnh này ta có hay không? Nếu có thì lập tức biết sửa lỗi, tự lành ngay. Vì sao? Bạn đã có năng lực phân biệt thiện ác, bạn dần dần giác ngộ rồi. Phật Bồ Tát thị hiện hảo sự, thiện hành chính diện, ta nhìn thấy rồi, ta cũng nghĩ được ta có hay không. Ở ngay trong đời sống thường ngày, mỗi ngày dạy bạn niệm kinh để làm gì? Tự nhắc nhở mình, kinh mà bạn niệm với đời sống một ngày này là một, chẳng phải hai. Nhắc nhở ta ở trong một ngày này phải khởi tâm động niệm như thế nào, phải đem tâm thái như thế nào để đối đãi với mọi người, mọi sự, mọi vật. Chúng ta ngày nay nói lão thật, lỗi lầm lớn nhất, sai lầm lớn nhất, tôi tại giảng kinh thường nói là hữu ý hay vô ý, muốn khống chế mọi người, mọi sự, mọi vật. Đó là căn nguyên của phiền não, căn nguyên của sanh tử, căn nguyên của lục đạo luân hồi. Căn này nếu không đoạn dứt, bạn làm sao có thể ra khỏi? Niệm Phật không thể giảng sanh. Hữu ý hay vô ý, muốn chiếm hữu mọi người, mọi sự, mọi vật, mà không biết thân cũng không thể chiếm hữu được. Thân tướng này là duyên tán thì diệt. Ngay cả thân bạn cũng không thể chiếm hữu thì bạn còn có thể chiếm hữu được gì? Cho nên người giác ngộ chân chánh buông xuống tất cả thế giới thân tâm, trong lòng họ một dấu vết cũng không có. Tâm thanh tịnh khôi phục rồi, thân ở thế giới này tất cả tùy duyên, cái gì cũng tốt, chắc chắn không có mảy may phân biệt chấp trước. Mọi lúc mọi nơi trong niệm niệm đều có thể phương tiện người khác, có thể hy sinh chính mình. Đó là chúng ta nói tùy tục. Người tu hành chân chánh trong lòng còn có hy sinh thì vọng tưởng của họ vẫn chưa đoạn, phân biệt chấp trước của họ vẫn chưa đoạn. Đâu có gì hy sinh, đâu có gì dâng hiến, tự nhiên nhi nhiên. Trong kinh Phật giảng, pháp nhĩ như thị, không mang mảy may miễn cưỡng nào. Thật sự tâm hợp nhất với hư không pháp giới, thân với chúng sanh quải đất tương dung rồi. Như vậy mới có thể khế nhập cảnh giới của Phật. Bạn mới có thể thể hội được lỗ chân lông tỏa sáng, trong ánh sáng hiện Phật. Phật đang thị hiện tu hành. Phật không rời khỏi chúng ta, không phải ở trong kinh điển. Trong kinh điển không có. Mà ở đâu? Ở trong đời sống. Chúng ta từ sáng đến tối, những gì bạn dương mắt ra nhìn thấy, căng đôi tai ra nghe được, những gì được sáu căn tiếp xúc, là cảnh giới của Tỳ Lô Giá Na Phật, cảnh giới của 41 ngôi Pháp Thân Bồ Tát. Học tập ở trong này, những gì bạn đã nhìn thấy, bạn đã nghe được, đều là chư Phật Như Lai giảng tích tu hành đạo. Hiện tại những Bồ Tát này chính đang noi gương đạo tu hành của chư Phật Như Lai. Đương nhiên chúng ta sanh khởi thâm tín. Chẳng hay chẳng biết khế nhập Phật trí. Vậy thì được thọ dũng rồi. Sự tu học thế xuất thế gian, người xưa khác với người thời nay. Cổ đức tu học chỉ dạy xem trọng về tánh ngộ, hay nói cách khác, thật sự giúp đỡ học nhân, ngộ nhập. Nhưng điều kiện tiên quyết của ngộ nhập là thâm tín. Cho nên Hoa Nghiêm với trong Đại Luận đều nói: tín di đạo nguyên công đức mẫu, trưởng dưỡng nhất thiết chư thiện căn. Không có thâm tín thiết nguyện, làm sao có thể thành tựu? Không thể không biết điều này. Chúng ta ngày nay đối với Phật Pháp có tín tâm mấy phần? Chúng ta ngày nay nói thực tại nha, tin tưởng tập khí phiền não của mình, chứ không tin tưởng Phật Pháp. Đem tập khí phiền não của mình chấp trước không buông, Phật Đà miệng đắng lòng thương chỉ dạy. Quả thật người bình thường nói là như gió bên tai. Nghe mà không hiểu, nhìn mà không thấy. Chúng ta khởi tâm động niệm, một mảy may cải biến cũng không có. Cứ như vậy hoài, không thể nói không có điều hay. Điều hay gì? Gieo một chủng tử thiện căn trong A Lại Gia Thức. Ngoại trừ điều này ra, bạn không đạt được thọ dụng ở trong một đời này. Bạn khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác ở trong một đời này vẫn là tam đồ lục đạo như cũ. Chúng ta có nghĩ qua chưa? Có cảnh giác qua chưa? Có nghĩ được cứ như vậy hoài, chúng ta sẽ có kết quả như thế nào chưa? Pháp sư Oánh Kha Triều Tống, Ngài có thể giảng sanh, Ngài có thể thành tựu là nhờ vào một niệm giác ngộ. Ngài xuất gia rồi, tập khí phiền não sâu nặng, không thể trì giới, phá giới. Tự cảnh giác được tương lai ác đọa địa ngục. Tự Ngài cảnh giác được, khiếp sợ. Đồng tham đạo hữu khuyên Ngài niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ngài vì sợ đọa địa ngục khổ nên liều mạng đi làm, Ngài thành công rồi. Chúng ta ngày nay thì một chút lòng cảnh giác không hề có. Tiền đồ đáng thương lắm. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.